trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời gian của chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin cần thiết, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.
Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, tên thường gọi là Ba Ngay, nguyên chỉ huy trưởng tiểu đoàn Tây Đô, dẫn động quyên góp xây cất hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội gặp khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tô thắm thêm tình đồng chí đồng đội của những người lính Cụ Hồ.
Hội thảo giới thiệu và khánh thành trung tâm dữ liệu dùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.
Ba gói thầu sau cùng của dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị triển khai trong nội ô của Ninh Kiều đã tạm dừng thi công từ tháng 6 năm 2024. Nhưng hiện nay tình trạng mất an toàn vẫn còn xảy ra, mặc dù các ngành chức năng đã kiểm tra nhắc nhở.
Hội chợ ngành thực phẩm đồ uống và các giải pháp về đóng gói bao bì năm 2024 từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ.
Triều Tiên im lặng về diễn biến ở Hàn Quốc liên quan tới việc thiết quân luật.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã và đang đồng hành cùng chương trình thời sự chiều nay thứ Năm ngày 5 tháng 12 năm 2024. Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2024. Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9 dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị.
Năm 2024, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, diễn tập khu vực phòng thủ. Đảng ủy quân sự thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện chặt chẽ đúng nguyên tắc, quy trình trong điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương, nghỉ hưu, nghỉ trợ hưu và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị thời gian tới, Đảng ủy quân sự thành phố và Đảng ủy quân sự các quận, huyện tập trung phối hợp tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng, theo dõi chặt chẽ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, ngăn chặn giải quyết có hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập các cấp hoàn thành đúng theo kế hoạch, có chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với lực lượng công an bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố. Đảng ủy quân sự thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong lực lượng vũ trang thành phố. Thưa quý vị, Thành ủy và các cấp ủy tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo đúng quy định. Công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đó là những thông tin được đưa ra tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 19, khóa 14, mở rộng, tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nghị quyết nhiệm vụ năm 2025.
Năm 2024, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo trên cơ sở bám sát chủ đề năm về tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố, đạt được nhiều kết quả quan trọng tích cực. Các chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2024 đạt và vượt 16 trên 19 chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế ước tăng 7,12% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên 12.500 tỷ đồng, cơ bản đảm bảo tiến độ chung. Hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp, bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung nổi bật đối với tình hình của thành phố. Hội nghị đã cơ bản thống nhất với chủ đề năm 2025 của Thành ủy, tập trung các nội dung, quyết tâm thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, thành phố, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh quy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Giang Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
Chúng ta chuẩn bị tập trung cho công tác nhân sự và gắn với đó đó là thực hiện cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Vì tới đây chúng ta sắp xếp tổ chức bộ máy là nó còn sẽ phải rất nhiều đồng chí cũng phải có liên quan, thì chúng ta phải nghiêm túc để thực hiện tốt cái đội ngũ cán bộ đúng theo tinh thần chỉ thị 35. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta chấp hành theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư về thực hiện cuộc cách mạng và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của đồng chí Tổng Bí thư. Thì trong đó có mấy cái điểm. Thứ nhất là chúng ta phải lãnh đạo tổng kết cái nghị quyết 18 từ cấp thành phố cho đến cấp quận huyện. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin nhắc là các quận ủy phải báo cáo tổng kết về cho thành ủy về cái nội dung tổng kết nghị quyết 18 này nè, và chủ động đề xuất cái việc sắp xếp tinh gọn cái tổ chức bộ máy của địa phương mình trước ngày là 11 tháng 12 để thành ủy ở đây chúng ta tổng hợp, và chúng ta phải trong tháng 12 này chúng ta phải nộp báo cáo về cho Trung ương.
Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các công trình dự án trọng điểm, nhất là các công trình dự án quan trọng, trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Rà soát để sắp xếp lại cái cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan đơn vị, chứ không phải là chỉ có sắp xếp cơ học giữa các cơ quan đơn vị lẫn nhau thôi, mà còn cái bên trong của nó nữa. Mà cái này là chúng ta ở đây thì không phải là chỉ có các cái cơ quan thuộc thành phố quản lý, mà kể các cơ quan ngành dọc của Trung ương tới đây cũng phải có sắp xếp. Và sắp xếp thì chúng ta sẽ phối hợp để cùng sắp xếp cái này. Bởi vì khi sắp xếp tổ chức bộ máy thì nó liên quan tới tổ chức đảng, chứ nó không phải là thuần túy chỉ là đơn vị hành chính, mà còn tổ chức đảng, và còn liên quan tới cái việc là tổ chức đại hội như thế nào, nhân sự của các cái cấp ủy đảng thế nào, chúng ta cũng phải đi kèm theo đó để làm sao làm đồng bộ kịp thời.
Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các giải pháp và quyết liệt hơn trong đẩy nhanh thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công, phối hợp với các tỉnh trong vùng để chủ động nguồn nguyên liệu cát san lấp. Các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn phải được quan tâm thường xuyên, phải có sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra nhằm quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, tạo tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư, sức lan tỏa và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng. Thưa quý vị, nhiều vấn đề các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương quan tâm phản ánh đã được đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ban ngành giải đáp và làm rõ tại họp báo sáng nay về kỳ họp lần thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trung ương địa phương đã đặt câu hỏi về nội dung các dự thảo nghị quyết liên quan đến phương án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, việc khai thác quỹ đất có giá trị cao, giải quyết các dự án kéo dài trên địa bàn, việc thể chế hóa các quy định của luật đất đai năm 2024 theo thẩm quyền của địa phương. Các nhà báo cũng quan tâm đặt câu hỏi về phương thức và các nhóm nội dung chất vấn tập trung tại kỳ họp, công tác phối hợp trong tuyên truyền về kỳ họp.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm trao đổi thẳng thắn của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, đề nghị các sở ban ngành ghi nhận các ý kiến để tham mưu lãnh đạo thành phố giải quyết, cũng như nghiên cứu thể chế hóa phù hợp, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin cần thiết, đảm bảo chính xác, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng mong muốn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền đầy đủ, chính xác và kịp thời những nội dung diễn biến của kỳ họp để cử tri, nhân dân thành phố theo dõi, nắm bắt, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ, đã tiếp xúc cử tri xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Cử tri đề nghị chính phủ, các bộ, ngành trung ương cần có chủ trương chính sách hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã và các chi hội đoàn thể ấp để đội ngũ cán bộ này an tâm công tác và phục vụ lâu dài cho địa phương. Về lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh tình trạng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân thanh niên tại ngũ còn chậm, tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế ở các bệnh viện công trên địa bàn thành phố đã gây khó khăn trong quá trình vận động bảo hiểm y tế của địa phương, cũng như đề xuất chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được áp dụng theo mức lương cơ sở hiện nay là quá cao.
Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, tiếp xúc cử tri tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.
Bà con cử tri kiến nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét điều chỉnh tăng bậc 1 điện từ 50kW lên 100kW để người dân giảm được chi phí trong sinh hoạt, đảm bảo quyền và lợi ích cho người tiêu dùng, sớm có giải pháp để tiếp tục thi công và hoàn thành công trình Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong điều trị, khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bổ sung trang thiết bị và hóa chất, vật tư y tế đầy đủ cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh cho người dân. Hiện nay, tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản của người dân ngày càng gia tăng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến dư luận hoang mang, nên cử tri phường kiến nghị các bộ ngành sớm có những biện pháp xử lý để ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này.
Các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri đã được các sở ban ngành thành phố và các đại biểu Quốc hội trả lời theo thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được ghi nhận và kiến nghị trong thời gian tới. Thưa quý vị, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương thực hiện một số nội dung về xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Giám đốc Sở Xây dựng ra soát tổng hợp kết quả cụ thể số liệu nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được Ủy ban Nhân dân quận, huyện phê duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, không trùng lắp với các hoạt động hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tuân thủ trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng tiêu cực.
Lãnh đạo thành phố quyết tâm thực hiện xóa cơ bản nhà tạm, nhà dột nát vào tháng 9 năm 2025 nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị, anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, tên thường gọi là Ba Ngay, nguyên chỉ huy trưởng tiểu đoàn Tây Đô, lại tiếp tục nặng lòng với đồng đội. Vị tướng về hưu lặn lội khắp nơi, vận động quyên góp, xây cất hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội gặp khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài giá trị vật chất, những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội còn có ý nghĩa và giá trị tinh thần to lớn, tô thắm thêm tình đồng chí, đồng đội của những người lính Cụ Hồ.
Cách đây vài ngày, ông Ba Ngay lại đến thăm bà Úc Gương, một đồng đội cũ mấy mươi năm trước ở tiểu đoàn Tây Đô. Căn nhà của bà Úc đã được ông vận động xây dựng từ khá lâu. Thế nhưng đến nay, nhà cửa vẫn kiên cố, cao ráo, giúp bà Gương yên tâm sống trong sự hỗ trợ, đùm bọc và yêu thương của đồng đội. Bà Úc Gương chia sẻ.
Anh ba mới đi vận động có cái nhà đồng đội nè, mới giờ đi ở tới giờ luôn.
60 năm trước, tiểu đoàn Tây Đô được thành lập với lời thề ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. 11 năm chiến đấu, tiểu đoàn cùng Thiếu tướng Lê Thanh Sơn đã tác chiến hơn 200 trận đến ngày giải phóng Cần Thơ. Cuối năm 1977, đơn vị lại lên đường giúp nhân dân Campuchia. Tiểu đoàn đã hai lần được tuyên dương anh hùng. Thượng tá Nguyễn Chiến Lan, cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô xúc động nói.
Tỉnh đoàn thơ cho chú các cái nhà ở. Rồi ở được 2 năm mấy, chú Vĩnh luôn, tới giờ Vĩnh nhớ dữ lắm.
Năm 2003, Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn, nguyên chỉ huy trưởng tiểu đoàn Tây Đô đã đứng ra thành lập ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô. Cũng từ đây mà 1031 căn nhà nghĩa tình cho đồng đội đã được ông và ban liên lạc vận động xây dựng.
Cái mục đích của ban liên lạc là làm như thế nào những cái gia đình đó nhận thức được gần gũi với địa phương và tham gia với địa phương bất cứ là công việc gì nhé, của địa phương nhé, đó là điều tốt nhé. Và cuối cùng phải giữ được cái phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn vẫn luôn ấp ủ ước mơ xóa nhà tạm bợ cho đồng đội. Những căn nghĩa tình đồng đội đã giúp nhiều cựu chiến binh có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Ngoài giá trị vật chất, mỗi ngôi nhà còn có ý nghĩa và giá trị tinh thần to lớn, tô thắm thêm tình đồng chí đồng đội của những người lính giữa thời bình.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và môi trường năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì hội nghị. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Cần Thơ luôn coi trọng và ưu tiên việc thực hiện các chiến lược chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để tạo ra một môi trường sống và làm việc bền vững, thông minh. Trong thời gian một ngày, các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ, thảo luận, tìm ra các giải pháp sáng tạo để thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trên toàn quốc. Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, quyết liệt thực hiện về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, chính quyền số, xác định các vấn đề vướng mắc tồn tại, hạn chế cần khắc phục, phổ biến hướng dẫn về quy định kỹ thuật, giới thiệu các công nghệ giải pháp mới và xác định quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành từ trung ương đến địa phương trong thời gian tới.
Chiều nay tại hội trường Trung tâm Dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tọa lạc tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo và khánh thành Trung tâm Dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, đại diện các bộ ngành trung ương, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Các đại biểu được các chuyên gia, nhà khoa học giới thiệu hệ thống thông tin của Trung tâm Dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và máy học trên một số bài toán thực tế, các giải pháp tạo lập dữ liệu và ứng dụng nền tảng mô hình thủy động lực đối với bài toán quản lý tài nguyên nước trong việc chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan và năng lực xử lý của hạ tầng công nghệ thông tin và giới thiệu tính ứng dụng máy bay không người lái.
Trung tâm Dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long có khả năng tích hợp dữ liệu đa ngành, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, kinh tế xã hội, từng bước chuẩn hóa, khắc phục tình trạng thiếu hụt cơ sở dữ liệu, đồng bộ hóa các tài liệu thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Trung tâm còn là nơi cung cấp những thông tin khoa học công nghệ tại đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về cơ sở dữ liệu đa ngành, từ các báo cáo định kỳ, chuyên ngành, báo cáo tổng hợp, phục vụ công tác tổng hợp và kinh tế bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Sau quá trình xây dựng dự án năm 2022, trung tâm đã được hoàn thiện và đi vào vận hành, phục vụ hoạt động phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, ba gói thầu sau cùng 1.17, 1.18 và 1.19 thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được triển khai trên 16 tuyến kinh rạch thuộc các phường trong nội ô quận Ninh Kiều như An Bình, An Khánh, Hưng Lợi và các phường Long Tuyền, Long Hòa thuộc quận Bình Thủy đã tạm dừng thi công từ tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng mất an toàn vẫn còn xảy ra tại một số tuyến kênh, mặc dù ngành chức năng đã kiểm tra nhắc nhở.
Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, ngay khi tạm dừng thi công chờ phân bổ kinh phí, một số đơn vị thi công các gói thầu nạo vét kênh rạch đã khẩn trương thu dọn hiện trường, quan trả mặt bằng. Ông Trần Văn Tám, đơn vị thi công gói thầu số 17 nói rằng:
nhà thầu cũng đang tập kết dọn dẹp công trình, gọn ghẽ, tập kết vật liệu vào vị trí thích hợp để chờ tái bố trí nguồn vốn để chúng ta thi công tiếp.
Tuy nhiên, ở các gói thầu còn lại dễ bắt gặp cảnh tượng bề bộn với đất đá, xe cuốc, xe lu ngổn ngang trên đường. Chẳng hạn như đường vào rạch Mương Củi đoạn thuộc hai phường Hưng Lợi và An Khánh. Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều có ý kiến.
Tôi đề nghị thời gian tới đó Thì bốn cái công trình tuyến kênh kè gạch này thì cũng phải khắc phục làm sao để cho người dân đi lại để cho nó dễ dàng.
Không chỉ rạch Mương Củi mà một số tuyến rạch khác như Bà Bộ, Đầu Sáu cũng tương tự. Việc đi lại của người dân không an toàn, một số vị trí do không dọn dẹp rào chắn đã trở thành nơi đổ rác. Ông Hồ Thanh Bình, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều và ông Dương Trúc Quân, phó trưởng phòng kỹ thuật môi trường, ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Hiện giờ là còn cái gạch từ hổ là cái đoạn từ sau người đường Nguyễn Tri Phương thì cũng còn ứ động nhiều. Với một cái gạch chạy thẳng vậy đó là cũng còn ứ động với nguồn vốn ODA thì nó rút vốn rồi và bỏ chầm ê đó. Mưa xuống nó không có được thoát cống được vậy. Là nước nó ngập trên lộ là nó cao lên, người dân có hơi phàn nàn vụ đó.
Ban quản lý chỉ đạo các đơn vị thi công và tư vấn giám sát thì kiểm tra bằng hoàn trả mặt bằng lại cho đường dân sinh hai bên và bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm tiêu thoát nước cho các tuyến rạch.
Trong khi chờ thi công trở lại, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần tháo dỡ những chướng ngại vật, trả lại mặt bằng, di dời xe máy thiết bị công trình để việc đi lại được đảm bảo nhất là dịp lễ Tết sắp tới. Ngành chức năng cần kiểm tra và xử lý kiên quyết những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đến làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, hướng tới những nội dung đặc biệt quan trọng của đất nước của báo chí cách mạng Việt Nam trong năm 2025. Buổi làm việc do ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì.
Hiện nay, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ hiện có 5 chi hội, liên chi hội với trên 320 hội viên, đồng thời có câu lạc bộ nhà báo nữ với hơn 80 thành viên. Hội luôn quan tâm phối hợp tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chăm lo đời sống hội viên nhà báo, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua trong hội viên nhà báo nhân dân.
Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những mặt làm được của thành hội, qua đó chỉ đạo lưu ý tăng cường công tác kết nạp hội viên trong chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, cần quan tâm nhân sự chuyên trách, đảm bảo hiệu quả hoạt động với địa bàn hoạt động báo chí sôi nổi như Cần Thơ.
Qua trao đổi với đoàn công tác, với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo gợi mở theo quy định về kinh phí cho các hoạt động chuyên môn, cho việc đảm bảo trụ sở hoạt động, tạo khí thế hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ thứ 8, tổ chức các hoạt động nhân sự kiện 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 7 năm 2024. Ngày hội diễn ra từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ Rạch Khai Luông, nhà hàng Hoa Sứ.
Ngày hội là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động về du lịch của quận Ninh Kiều và thành phố Cần Thơ. Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như lễ khai mạc Ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 7 năm 2024, trình diễn nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước trên sông, gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, hoạt động âm nhạc đường phố, biểu diễn đơn ca tài tử, hò vè, hát ru, thi thiết kế qua đăng mô hình, thả đèn qua đăng, gian hàng bánh ẩm thực dân gian, trình diễn nhảy flash mob. Hoạt động điểm nhấn của ngày hội là trình diễn nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước trên sông, là sự kết hợp giữa âm nhạc ánh sáng và nước để tạo ra những màn biểu diễn ấn tượng và độc đáo. Nhạc nước được trang bị hệ thống loa đèn, máy phun nước và máy chiếu hiện đại tạo ra những hiệu ứng âm thanh, hình ảnh đa dạng và sinh động.
Hội chợ ngành thực phẩm đồ uống và các giải pháp về đóng gói bao bì năm 2024 Mekong Food and Drink Show 2024 vừa khai mạc sáng nay tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ.
Mekong Food and Drink Show được tổ chức bởi công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Á Châu diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 năm 2024, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp với nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành thực phẩm, đồ uống và thiết bị máy móc đóng gói bao bì tham gia trưng bày kết nối Mekong Food and Drink Show 2024, được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp các doanh nghiệp sản xuất, phân phối trong ngành thực phẩm, đồ uống đóng gói bao bì mở rộng thêm thị trường kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ ở khu vực thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như tọa đàm xu hướng tiêu dùng thực phẩm xanh và thị trường xuất khẩu, hội thảo đòn bẩy tăng trưởng doanh thu, hội thảo cơ hội xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Mỹ hướng dẫn tuân thủ quy định FDA, trình diễn cooking show, workshop pha chế với nhiều chủ đề hấp dẫn. Hội chợ mở cửa từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Triều Tiên hôm nay vẫn hoàn toàn im lặng về diễn biến Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt thiết quân luật khẩn cấp trong thời gian ngắn tại Hàn Quốc.
Trong phát biểu gây bất ngờ trên truyền hình tối ngày 3 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn. Nội các Hàn Quốc sau đó phê chuẩn chấm dứt thiết quân luật vào sáng ngày 4 tháng 12, khoảng 6 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành lệnh thiết quân luật. Cũng trong sáng 4 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật. Diễn biến này đã gây náo loạn xã hội. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun ngày qua đã xin từ chức để nhận trách nhiệm, đồng thời xin lỗi công chúng vì gây lo ngại cho người dân liên quan đến thiết quân luật.
Trong khi đó, tính đến 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương, không có phương tiện truyền thông nhà nước nào của Triều Tiên đưa tin liên quan đến tình trạng hỗn loạn vì thiết quân luật tại Hàn Quốc. Trong một diễn biến có liên quan, ông Choi Boon-hyuk là tướng quân đội đã nghỉ hưu, hiện đang giữ chức đại sứ Hàn Quốc tại Ả Rập Xê Út, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước này.
Ông Choi Boon-hyuk tốt nghiệp Học viện Quân sự Hàn Quốc, từng là chỉ huy của một lữ đoàn an ninh và giám đốc tại Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô từ năm 2008 đến năm 2009. Năm 2014, ông giữ chức chỉ huy sư đoàn 22 của quân đội Hàn Quốc, sau đó đảm nhiệm các vị trí giám đốc văn phòng thanh tra của quân đội nước này, chỉ huy quân đoàn 5 và phó tham mưu trưởng quân đội. Ông được thăng hàm tướng vào tháng 4 năm 2019 và giữ chức phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân Hàn Quốc-Mỹ cho đến tháng 9 năm 2020. Vào tháng 12 năm 2023, ông Choi Boon-hyuk được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bổ nhiệm làm đại sứ tại Ả Rập Saudi.
Ông Choi là một chuyên gia quân sự dày dặn kinh nghiệm, với hiểu biết sâu rộng về an ninh quốc gia và kinh nghiệm tác chiến thực địa. Ông được coi là ứng cử viên phù hợp để đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc.
Việc bổ nhiệm ông Choi diễn ra sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Jong-hyun trong bối cảnh tranh cãi xung quanh vai trò của ông trong tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi tại nước này trước đó. Hiện tất cả các hoạt động kinh doanh hàng ngày ở Hàn Quốc đã trở lại bình thường sau khi lệnh thiết quân luật được gỡ bỏ. Hòa bình và trật tự công cộng vẫn được đảm bảo.
Tại Pháp, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu bất tín nhiệm buộc Thủ tướng Michel Barnier từ chức và chính phủ của ông sụp đổ.
Quốc hội Pháp vào ngày 4 tháng 12 đã thảo luận về nghị quyết bất tín nhiệm được cánh tả trình lên do mâu thuẫn về dự luật ngân sách chi tiêu thắt lưng buộc bụng của năm tới, theo AFP. Trước đó, Thủ tướng Michel Barnier vào đầu tuần này đã thông qua dự luật tài chính an ninh xã hội mà không qua bỏ phiếu, khiến các đảng khác phản đối. Tổng cộng có 331 nghị sĩ, chủ yếu từ liên minh các đảng cánh tả NFP và đảng cực hữu RN, đã bỏ phiếu ủng hộ, vượt qua mức 289 phiếu cần thiết để cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có hiệu lực. Theo hiến pháp của Pháp, ông Barnier giờ đây cần phải nộp đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron và việc từ chức sẽ tự động được chấp thuận.
Trước cuộc bỏ phiếu, ông Barnier đã bảo vệ quyết định của mình trong việc thông qua ngân sách an sinh xã hội năm 2025. Ông cũng chỉ ra rằng Pháp đang rơi vào một tình trạng thâm hụt lớn. Thủ tướng Barnier đã trở thành thủ tướng Pháp đầu tiên bị buộc phải từ chức bởi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ năm 1962. Thưa quý vị, Tổng thống Nga vừa ký ban hành sắc lệnh về ngân sách quốc gia, trong đó tăng chi tiêu quân sự của Moscow năm 2025 lên mức cao kỷ lục, chiếm tới 1/3 chi tiêu của chính phủ. Mức tăng này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 3 năm với nhiều diễn biến mới phức tạp trên thực địa, có khả năng đẩy xung đột sang một giai đoạn mới.
Theo sắc lệnh mới được Tổng thống Nga ban hành, khoảng 32,5% ngân sách đã được phân bổ cho quốc phòng, tương đương với mức 13.500 tỷ rúp, hơn 145 tỷ đô la Mỹ, tăng so với mức 28,3% được báo cáo trong năm 2024. Tổng thái tăng chi tiêu quốc phòng của Nga được đánh giá là nước này muốn giành được những bước ngoặt lớn hơn trên chiến trường trong cuộc xung đột với Ukraine.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.